chào toàn thể các ông bạn chị em ở trong hội thánh, cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi lời của Chúa ở trên màn ảnh. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng nhau học lời của Chúa, và chủ đề tôi muốn cùng trao đổi với các ông bạn chị em đó là cánh cửa sự sống. Tôi lấy cái chủ đề này dựa trên câu trả lời của Chúa Giêsu cho một câu hỏi. Phần Kinh Thánh chúng ta đọc nói rằng trên đường lên Jerusalem, Đức Chúa Giêsu đi ngang qua các thành, các làng mạc để dạy dỗ, thì một người hỏi: Lạy Chúa, có phải chỉ có ít người được cứu không? Ngài nói cùng họ: Hãy nỗ lực vào cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng không vào được. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm đến cái câu hỏi và câu trả lời mà Chúa Giêsu đã đáp lại. Ở tại một cái tỉnh lẻ nọ, có một đứa học sinh, một bé trai nhỏ. Nó đi học về thì nó vội vã chạy vào trong nhà và nó gặp ba mẹ, hỏi với một cái giọng rất là khẩn trương: Where did I come from? Where did I come from? Con từ đâu mà đến đây? Con từ đâu mà có ở đây? Ba mẹ nó nhìn nhau, nghĩ rằng có lẽ nó đi học rồi, ai đó ở trường đã nói cái gì đó về cái sự hiện hữu của nó ở trên mặt đất này, cho nên nó mới về, nó hỏi cái câu hỏi với một cái vẻ mặt khẩn trương như vậy. Mẹ nó mới nói: Thôi bây giờ con mình nó lớn rồi, cái chuyện ngày xưa đó bây giờ ba tìm cách để nói chuyện với con trai đi. Rồi bà mẹ bỏ vào ở trong phòng. Người cha rất là buồn mới nói với con rằng: Con bình tĩnh đi, con ngồi xuống đây rồi ba sẽ nói cho con mọi sự. Ngày xưa đó, mặc dù khi mà ba mẹ mới sinh con ra, có người đã đem tráo đổi con, đặt vào trong đó một con búp bê và đã bắt cóc con đi. Nhưng mà sau đó thì ba mẹ có nhờ cảnh sát họ giải quyết, cho nên cuối cùng thì đã tìm được con và đem con trở về. Cho nên ba mẹ muốn nói cho con rõ rằng ba mẹ đích thực là ba mẹ ruột của con chính là con ruột của ba mẹ. Con nó không hiểu gì, nó nói: Con không hiểu gì hết. Where did I come from? Where did I come from? Ba nó nói: Con cố gắng đi, bình tĩnh đi, ba giải thích rõ ràng cho con mà. Hồi xưa ba mẹ học chung với nhau trong một trường, mẹ con thời điểm đó đẹp lắm, cho nên nhiều người theo đuổi mẹ con lắm, ba cũng theo đuổi mẹ con nữa, nhưng mà ba nghèo quá, mẹ không có chú ý, vì vậy cho nên ba phải ráng học. Chính vì cái sự ráng học của ba đó thì rồi cuối cùng mẹ đã để ý đến ba. Rồi sau khi đã ra trường sau này thì ba mẹ đã xin phép gia đình, lập gia đình với nhau. Cho nên ba mẹ đã sinh ra con, con chính là đứa con đầu lòng của ba mẹ. Cái thằng nhỏ nó nghe ba nó nói vậy thì nó muốn ứa nước mắt lên. Nó nói: Con hiểu, where did I come from, where did I come from? Thì ba nó nói: Con ơi, con đúng là con ruột của ba mẹ mà ba đã hết lòng để giải thích cho con rồi, mà sao con cứ thắc mắc như vậy, con muốn cái gì? Thằng nhỏ nó nói rằng: Hôm nay đi lên trên trường học thì lớp học của con đổi cô giáo mới. Cô hỏi thằng bạn con là Michael, nó: Where did you come from? Thằng bạn con nó nói: From Florida. Và cô giáo hỏi con: Where did you come from? Con nói: I don't know. Cả lớp cười. Người cha thở phào nói: Hóa ra nó chỉ hỏi là từ đâu mà nó dọn tới cái tỉnh lẻ này. Ông ta trả lời nó: thì từ California. Thưa quý vị, câu hỏi thì rất là đơn sơ, nhưng mà câu trả lời thì thật là khó hiểu. Hôm nay tôi muốn cùng với các ông bạn cho em suy nghĩ đến một câu hỏi rất khó trả lời. Câu hỏi hỏi rằng có phải chỉ có ít người được cứu hay không? Nhưng mà câu trả lời thì rất là rõ ràng, và Chúa Giêsu muốn chúng ta phải biết rõ. Cái người đặt câu hỏi ở đây đặt ra là sẽ có bao nhiêu người được cứu. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời cho cái việc là có bao nhiêu người. Chúa Giêsu trả lời rằng bằng cách nào để được cứu. Câu hỏi của người này đặt ra là hỏi về người khác. Người khác có được cứu hay không? Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu là hãy hướng về chính bản thân của mình. Mình có được cứu hay không? Tôi muốn cùng các bạn chị em suy nghĩ đến câu trả lời của Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa hôm nay. Kính lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Bởi vì cái kế hoạch đời đời mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho nhân loại mà ngày hôm nay Chúa đang dẫn mỗi chúng con bước vào, đó là một kế hoạch chắc chắn, rõ ràng. Một kế hoạch mà Đức Chúa Trời đang biến đổi từng cuộc đời của chúng con, để chúng con sẽ trở thành những con người trong tương lai bước vào cõi đời đời để ở với Đấng đã tạo ra con người chúng con. Lạy Chúa, có nhiều điều làm cho chúng con buồn phiền, băn khoăn. Có nhiều điều làm cho niềm tin của chúng con không được rõ ràng trước mặt Đức Chúa Trời. Có nhiều thắc mắc cần phải được trả lời ở trong cuộc đời của chúng con. Và xin Chúa giúp để chúng con có thể hiểu được về lời của Chúa, hiểu được sự dạy dỗ của Chúa, hiểu được về phúc âm của Đức Chúa Trời, để đức tin của chúng con không ra vô ích. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa phán dạy với chúng con trong thời giờ này. Xin các tiếng phán của Ngài, chúng con lắng nghe, chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp chung và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Một người đã đến hỏi với Chúa rằng: Lạy Chúa, có phải chỉ có ít người được cứu hay không? Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: Hãy nỗ lực để vào trong cửa hẹp. Điều đầu tiên tôi muốn cùng với các anh bạn chị em suy nghĩ đó là: muốn có thể đi vào được ở trong cái cánh cửa sự sống, chúng ta chính mình phải gắng sức. Hãy nỗ lực. Chúa Giêsu đưa ra một số những nhận định mà cái điều đầu tiên Chúa nói với tất cả những người muốn bước được vào ở trong cái cánh cửa sự sống mà Chúa gọi là cửa hẹp, những người đó phải nỗ lực. Cái sự nỗ lực ở đây, Chúa Giêsu không nói về một cái sự cố gắng về cái việc làm xác thịt là tôi phải làm việc A, việc B, việc C cho nhiều lên để tôi được cứu, không. Bởi vì Đức Chúa Trời không cứu con người bằng việc làm. Cho nên cái ý nghĩa của sự nỗ lực ở đây không có ý nghĩa rằng tôi phải làm cho nhiều điều công đức ở trong đời sống của mình. Nhưng cái điều này nó chỉ nói là cái đức tin mà tôi và các ông bà anh chị em đặt nơi Chúa, nó có đạt được đến cái mức độ là tin để kinh nghiệm được sự cứu rỗi hay không. Đức Chúa Trời ban cho mỗi một người một niềm tin, và mỗi người có một cái trình độ hay là có một cái mức độ về đức tin khác nhau. Nhưng tin như thế nào để được cứu là điều mà Chúa Giêsu thật sự quan tâm. Cho nên câu trả lời của Chúa Giêsu nó mang cái tính chất là cho từng cá nhân một, và chúng ta phải hiểu được điều Chúa Giêsu đang muốn nói với chúng ta là hãy nỗ lực để đi vào trong cửa hẹp, nó có ý nghĩa như thế nào. Thưa quý vị, nếu như tôi và các ông bà anh chị em là người đặt câu hỏi này, có thể chúng ta bị rơi vào trong cái tình trạng chúng ta đặt mình, chúng ta là cái người ở trong số ít của những con người được cứu. Chúng ta hỏi Chúa lại: Chúa, có phải là ít người được cứu hay không mà chúng ta lại là cái người ở trong cái số ít đó? Thì quý vị sẽ có cái cảm giác như thế nào? Hãnh diện lắm phải không? Ít người được cứu mà tôi được cứu. Chúng ta sẽ lấy làm tự mãn, tự kiêu hãnh đặt mình ở trong cái số ít người đó. Nhưng nếu chúng ta đặt mình ở trong cái số nhiều thì sao? Thưa Chúa, có ít người được cứu thôi phải không? Có nghĩa là nhiều người sẽ bị hư mất. Mình là ở trong cái số của những con người hư mất đó, thì quý vị sẽ nghĩ sao? Cái chuyện niềm tin nơi Chúa là cái chuyện khó lắm. Cái chuyện này chỉ có trời định mới được cứu thôi, chứ còn mình không làm được gì hết. Và như vậy chúng ta sẽ không cần nỗ lực, và như vậy chúng ta sẽ không cần sự cố gắng. Cái chuyện này là chuyện của trời tính, cứ để trời tính. Thưa quý vị, cho dù rằng đặt mình ở trong cái số ít hay đặt mình ở trong số nhiều, thì có lẽ đôi khi chúng ta đều có những cái sự suy nghĩ sai lầm. Nhưng chúng ta hãy suy gẫm đến điều Chúa Giêsu đang muốn nói. Tại sao Ngài lại khích lệ mọi người là hãy nỗ lực để đi vào cửa hẹp? Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đồ của Chúa: ta là đường đi, là chân lý và là sự sống. Không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chúa khẳng định về sự cứu rỗi là chỉ có ở trong Ngài thôi. Tin Lành Giăng đoạn 10 câu thứ 9, Chúa nói rằng ta là cánh cửa của chiên. Hễ con chiên nào mà bởi ta để mà đi ra đi vào thì sẽ được đi vào ở trong chỗ của đồng cỏ xanh tươi, sẽ được an nghỉ ở trong ràng chiên. Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh cánh cửa của một cái ràng chiên để chỉ về Ngài. Bởi vì đối với người Do Thái hay là người Trung Đông, khi mà họ có một bầy chiên, họ đặt những con chiên nó được nghỉ ngơi ở trong cái ràng. Cái ràng chiên làm ở ngoài trời, nó không có cái cửa. Người chăn là người mà sẽ nằm ngay cái lối đi ra vào của những con chiên. Như vậy một con chiên ở trong mà trèo ra ngoài, nó phải qua khỏi người chăn đó mới ra ngoài được. Một kẻ trộm mà muốn đi vào để mà cướp chiên, hay là muôn sói mà đến cướp chiên, nó phải đi qua cái người chăn đó thì nó mới đi vào trong để mà tấn công chiên được. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng Ngài là cánh cửa, Ngài là sự bảo vệ cho những con chiên ở phía bên trong đó. và Ngài muốn nói rằng cái hình ảnh đó bày tỏ rằng Chúa Giêsu là cánh cửa của sự cứu rỗi mà tôi và các ông bạn cần phải bước qua cái cánh cửa đó, chúng ta mới có thể đến được với Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng ra loài người chúng ta. Chúa nói rằng trong nhà của cha ta có rất là nhiều chỗ ở. Nếu như không có thì ta đã nói cho các ngươi rồi. Chúng ta đã suy gẫm với nhau câu kinh thánh này mấy tuần trước đây. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Điều đó Chúa muốn nói lên rằng khi Đức Chúa Trời có nhà mà có nhiều chỗ ở, có nghĩa là Đức Chúa Trời thật sự muốn có nhiều người vào trong ở đó, chứ không phải là ít người. Nhiều lần Chúa Giêsu nói về cái phương cách Đức Chúa Trời muốn con người đến với Đức Chúa Trời như thế nào, nhưng có thể người ta không chú tâm đến tất cả những gì Chúa Giêsu đã giảng dạy. Chúa Giêsu nói bây giờ ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, và khi ta đã sắm sẵn chỗ ở rồi, ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta. Trong nhà của cha ta có nhiều chỗ ở, đó là tâm tình của Chúa. Chúa đã khẳng định rằng là Chúa không muốn cho một người nào hư mất, Chúa muốn cho tất cả mọi người đều phải kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Nhưng cái lý do làm cản trở sự cứu rỗi nhiều nhất đó là chính bản thân chúng ta. Bản thân mình không chịu nỗ lực để bước vào trong cửa hẹp. Và Chúa nhắc lại ở đây, hãy nỗ lực để bước vào cửa hẹp. Năm 1991, Viện Thăm dò Gallup đã làm một cái thăm dò ở tại nước Mỹ. 78% người Mỹ đều có cái hy vọng rằng là sau khi họ chết rồi thì họ sẽ được lên thiên đàng. Họ nói rằng có những người cầu nguyện rất là siêng năng, đọc kinh thánh rất là kỹ lưỡng và tham dự sự nhóm lại trong ngày Chủ nhật rất là đều đặn. Tuy nhiên họ cũng nhìn nhận rằng là họ làm cái việc đó vì họ hơn là vì Chúa. Năm 1999 thì một nửa của số người phỏng vấn, nghĩa là 51% tin rằng là một người sống một đời sống nhân đạo tốt lành ở trên đất này, hoặc là có những cái hành vi cư xử tốt lành đối với những người chung quanh của mình, thì chắc chắn họ có một chỗ ở nơi thiên đàng. Có một cái cuộc phỏng vấn của một cái trung tâm gọi là Banner Research, họ đã làm một cái cuộc phỏng vấn online và có một cái kết quả cho thấy rằng là 63% người tin rằng họ sẽ đi lên thiên đàng bởi vì họ đã từng có lần tuyên xưng niềm tin của mình ở tại một nhà thờ nào đó và họ đã mời Chúa Giêsu vào trong lòng họ rồi. 63% tin rằng vì tôi đã làm công việc đó cho nên tôi được lên thiên đàng. 11% thì tin rằng họ sẽ lên thiên đàng dựa trên cái cơ bản họ là một con người tốt lành ở giữa thế gian này. 7% thì tin rằng họ sẽ được lên thiên đàng bởi vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài không có để cho thì hư mất hết đó, Ngài sẽ cứu hết vào trong thiên đàng. 5% thì tin rằng họ sẽ được lên thiên đàng bởi vì họ đã từng giữ 10 điều răn ở trong kinh thánh Chúa dạy dỗ. 10% khác thì cho rằng không biết khi họ chết rồi thì họ sẽ đi về đâu, không biết được tương lai của mình. Nhưng mà chỉ có 2% là nghĩ rằng là sau này họ chết họ phải đi địa ngục. 2% thôi. Thưa quý vị, những cái con số đó cho thấy rằng là cái niềm hy vọng của người ta nghĩ về cuộc đời của mình đủ tiêu chuẩn để bước vào ở trong một cái quả vĩnh hằng đối với Đức Chúa Trời thì cái con số đó nhiều lắm. Nhưng ở đây Chúa đang nói với mỗi cá nhân hãy nỗ lực để bước vào ở trong cửa hẹp. Sự nỗ lực nó diễn tả lên một cái gì mà thật sự tôi và các ông bạn cho em ước muốn. Khi quý vị ước muốn, quý vị mua một chiếc xe, quý vị làm gì? Quý vị phải để dành tiền phải không? Quý vị ước muốn để mua một cái nhà, quý vị phải làm gì? Quý vị phải đi làm một việc, hai việc, ba việc phải không? Quý vị không thể làm tà tà mà mua xe được, không thể làm tà tà mà mua nhà được. Khi quý vị có một cái nỗ lực để làm, để giải quyết một cái gì đó thì cái đó dường như nó trở thành ưu tiên. Ví dụ như nhà của mình bị hư ống nước, hôm nay tôi không thể đi nhà thờ được, nhà tôi bị hư ống nước, tôi phải sửa. Có người thì, cái máy làm nước nóng ở trong nhà nó bị hư rồi, ngày hôm nay tôi phải làm, tôi dẹp tất cả những công việc khác để tôi phải giải quyết cái việc sửa cái máy nước nóng ở trong nhà cho nó hoạt động trở lại. Sự cố gắng nó diễn tả lên rằng cái việc đó nó phải trở thành ưu tiên để giải quyết. Và thưa quý vị, nếu như chúng ta so sánh tất cả những công việc mà chúng ta đã từng cố gắng với cái công việc mà chúng ta nỗ lực để sống cho Đức Chúa Trời, có thể thỉnh thoảng chúng ta đi nhóm một lần, có thể chúng ta nhóm không đều, có thể là chúng ta đi nhóm trễ lắm, người ta nhóm nửa chương trình rồi mình mới tới, hoặc có thể là chúng ta đến đây nhưng mà không có với một cái tinh thần tập trung, chúng ta muốn gặp bạn bè nhiều hơn, khoe hình ảnh Facebook đủ thứ để chúng ta khoe hết. Thưa quý vị, tất cả những cái thái độ của chúng ta nó sẽ diễn tả được cái nỗ lực mà chúng ta muốn vào cửa hẹp như thế nào. Ở tại Mỹ này, ở Chicago có một cái đền thờ, người ta gọi là đền thờ của cái tổ chức tôn giáo chúng ta gọi là Baha'i. Quý vị thấy cái đền thờ này nó theo một cái dạng là hình tròn, hình đơn. Và ở chung quanh của nó, người ta làm 9 cái cánh cửa để đi vào. 9 cái cánh cửa đó đều có thể đi vào trong, bởi vì người ta tin một điều là cửa nào thì cũng có thể dẫn đến với Chúa Giê-xu được. Cho nên người ta thiết kế cái nhà thờ theo cái hình dạng như thế. Miễn là con người có tấm lòng nhiệt thành thì người đó thế nào cũng có thể được gặp gỡ Đức Chúa Trời của mình. Thưa quý vị, có chắc rằng một tấm lòng nhiệt thành thì sẽ dẫn người ta đến với Đức Chúa Trời hay không? Tôi thấy rằng những người khủng bố đó, họ rất là nhiệt thành. Nhưng mà việc làm của họ có dẫn họ đến với Đức Chúa Trời hay không? Chỉ căn cứ vào một tấm lòng nhiệt thành mà nghĩ rằng cánh cửa nào cũng có thể dẫn mình đến với Đức Chúa Trời thì e rằng sai rồi. Chúa Giê-xu đang nói với chúng ta, hãy cố gắng, hãy nỗ lực để đi vào cánh cửa hẹp. Nó đòi hỏi tôi hay các ông bạn chứ phải có cái tinh thần, phải có cái thái độ sống của mình. Làm thế nào để tôi có thể chắc chắn rằng tôi đang đứng ở bên trong cánh cửa sự sống đó. Thưa quý vị, có một chuyến xe lửa nọ. Chuyến xe lửa này nó có hai đầu máy gắn ở hai đầu để có thể kéo được cho xe lửa di chuyển ở trong cái mùa tuyết đông lạnh. Một dịp tuyết đông lạnh nọ, có một người đàn bà bằng một đứa trẻ đi ở trên cái chuyến xe lửa đó. Và bà ta nói cho người điều khiển xe đó rằng là khi nào đến cái vị trí ở chỗ đó đó thì báo cho tôi biết. Tại vì tôi không biết đường cho nên xin báo cho tôi biết, chồng của tôi sẽ đón tôi ở tại đó. Người đó nói rằng được rồi, khi nào mà xe lửa dừng lại và nó là trạm chỗ của bà xuống thì tôi sẽ báo cho bà. Chạy được một khoảng thời gian thì chiếc xe lửa nó bắt đầu nó từ từ dừng lại rồi đứng lại tại chỗ. Có một người hành khách ngồi ở trong đó rất là nhiệt tình nói với bà đã đến chỗ của bà rồi đó. Bà nghe mừng quá ôm con nhảy xuống. Rồi thì một hồi sau chiếc xe lửa chạy đi, chạy đến một cái chỗ khác, rồi bắt đầu xe lửa dừng lại. Cái người điều khiển xe đó chạy xuống, không thấy người đàn bà đâu hết, hỏi bà phụ nữ nãy ngồi đây bồng con cho đâu mất rồi. Cái người kia nói, ô, hồi nãy bà xuống rồi, tôi nói bà cái chỗ bà tới bà xuống rồi. Ông này ông nói, bà xuống đó là coi như đi vào trong chỗ chết, bởi vì chỗ đó không phải là cái trạm dừng. Hồi nãy bởi vì xe lửa nó có vấn đề trục trặc ở đầu máy cho nên chúng tôi phải dừng lại để sửa cái đầu máy xe lửa. Ở đó không có trạm. Bà đã vì tấm lòng nhiệt tình của một người chỉ cho mình đây là trạm của bà đó, cho nên bà đã xuống ở giữa một cái vùng trời tuyết lạnh. Người ta cho người đi trở về lại cái chỗ đó và tìm thấy người đàn bà đang ôm lấy đứa con của mình. Người đàn bà đã bị tuyết phủ đông cứng mình hết rồi, chỉ có đứa con còn ôm trong ngực là còn hơi thở mà thôi. Vì tấm lòng nhiệt tình nhưng mà chỉ dẫn một cách sai, người đàn bà này đã đi vào ở trong chỗ chết của mình. Khi Chúa Giê-xu nói với chúng ta Ngài là con đường hay là Ngài là cánh cửa, Chúa Giê-xu đang muốn nói rằng Ngài là phương tiện duy nhất, Ngài là điều kiện duy nhất để có thể dẫn con người trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã sáng tạo mình. Và cái cánh cửa mà chúng ta phải đi qua nơi Chúa Giê-xu đó là một cái cánh cửa rất là hẹp. Nó hẹp đến nỗi tôi và các ông bà anh chị em mỗi người phải tự đi, chứ chúng ta không có thể đèo vào người khác bằng cái đức tin của mình được. Mỗi người phải tự xây dựng trên nền đức tin rất thánh của mình. Cha sẽ không thể cưu mang cho linh hồn của con sẽ không thể cưu mang linh hồn của cha. Mỗi người phải xây dựng trên đức tin rất thánh của mình để bước vào trong cánh cửa hẹp đó. Cửa hẹp của Chúa là cửa hẹp đến nỗi chúng ta phải loại bỏ những cái vật chất, loại bỏ những cái sự kiêu hãnh của xác thịt chúng ta, những thèm muốn gì đó của dục vọng chúng ta, thì chúng ta mới có thể bước vào ở trong cửa hẹp của Chúa Giê-xu được. Cửa hẹp bởi vì nó khác biệt với những con đường của tôn giáo. con đường của những tôn giáo khác nó rộng rãi lắm, nó dễ đi lắm, và thế gian này có nhiều người đang chọn những con đường của tôn giáo để mà đi. Nhưng câu gốc của chúng ta chọn ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13 nói rằng hãy vào cổng hẹp, bởi vì cổng rộng và đường lớn thì sẽ dẫn đến sự hủy hoại. Nhiều người đã chọn để đi trên con đường hủy hoại đó lắm. Nhưng Chúa khuyên chúng ta là hãy đi vào ở trong cửa hẹp, bởi vì Chúa Giê-xu mới là cánh cửa để đem tôi hay các ông bạn cho đi đến sự cứu rỗi. Trong Kinh Thánh nói rằng có một con đường dường như là chính đáng cho loài người, nhưng mà rồi cuối cùng nó dẫn người ta đến sự chết. Tôi hay quý vị hãy suy nghĩ lại là chúng ta đang đi trên cánh cửa có qua Chúa Giê-xu không? Cánh cửa để chúng ta thật sự bước vào sự sống hay không? Hay là chúng ta làm những gì người xung quanh chúng ta làm? Điều thứ hai, chúng ta cùng suy gẫm với nhau để chúng ta có thể bước vào ở bên trong cánh cửa sự sống, đó là đừng làm theo số đông. Chúa nói rằng hãy nỗ lực để vào cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi nhiều người đã tìm cách vào nhưng không vào được. Chúa không trả lời là có ít người hay nhiều người ở bên trong cánh cửa, nhưng mà Chúa nói rằng có nhiều người muốn vào nhưng mà lại không vào được. Tại sao? Có những tấm lòng tìm kiếm sự cứu rỗi nhưng không thể vào được, bởi vì họ chạy theo số đông. Bởi vì người ta làm như thế nào thì tôi làm như thế ấy. Nhưng điều Chúa Giê-xu đòi hỏi chính mình phải cố gắng để có thể đi vào ở bên trong cánh cửa đó. Có thể chúng ta đang nằm trong số những người có đức tin mà chúng ta tin rằng là tôi đã có lần xưng tội rồi, tôi đã có lần chấp nhận Chúa Giê-xu rồi thì thế nào tôi cũng được cứu. Hoặc là chúng ta nghĩ rằng tôi đã từng làm báp têm rồi thì thế nào tôi lại chẳng được cứu. Hoặc chúng ta đừng nghĩ rằng tôi đã từng có những hoạt động sôi nổi của tôn giáo ở tại nhà thờ thì làm sao mà không được cứu được. Hay là hãnh diện rằng tôi là một người có đạo đức hiền lành tử tế thì làm sao mà tôi lại không được cứu. Hay chúng ta nghĩ rằng ô Chúa thương hết, có ai mà Chúa bỏ đâu mà sợ. Chứ các bạn cho em, nhiều người đang nói một lời đạo nào thì cũng như vậy. Có phải đạo nào cũng như vậy không? Đạo nào cũng như vậy đứng trên quan điểm của thế gian thì đúng. Trên quan điểm của thế gian thì đạo nào cũng vậy thôi. Nó đều bại hoại giống nhau, nó đều hư mất giống nhau, không có giá trị của sự cứu rỗi. Nhưng trên quan điểm của Chúa Giê-xu thì phúc âm của Đức Chúa Trời không phải là một cái đạo, không phải là một tôn giáo, nhưng mà là con đường chúng ta phải đi đến với Đức Chúa Trời bằng một sự tin giả. Vì vậy niềm tin của chúng ta ở nơi Đức Chúa Trời là điều kiện để chúng ta có thể bước vào trong cái cánh cửa. Cái tấm lòng phục vụ nhiệt tình ở trong một tổ chức tôn giáo không có giá trị cho sự cứu rỗi. Sự dâng hiến nhiều tiền bạc vào trong thùng tiền dân không có giá trị cho sự cứu rỗi. Tôi nói với các bạn cho em, tất cả những gì chúng ta làm cho Chúa ngày hôm nay là làm vì tấm lòng biết ơn. Chúng ta không làm để được cứu, nhưng chúng ta đã được cứu và vì biết ơn mà chúng ta thể hiện những hành động. Cho nên người thể hiện hành động nhiều là bởi vì người đó biết ơn nhiều. Người thể hiện hành động ít là bởi vì người đó biết ơn ít. Nó không có giá trị cho sự cứu rỗi. Nhưng sự cứu rỗi được căn cứ vào trong lòng tin cậy của một người đối với Đức Chúa Trời. Căn cứ vào đức tin. Như vậy đức tin là gì? Đức tin nơi Chúa Giê-xu nhấn mạnh về một quan hệ ngọt ngào mà một người có đối với Chúa. Đức tin ở nơi Chúa Giê-xu diễn tả về một lối sống mà con người nương cậy nơi Chúa một cách hoàn toàn, không còn tin cậy vào trong sự khôn ngoan của bản thân mình nữa. Đức tin nơi Chúa Giê-xu đòi hỏi sự vâng giữ về lời mà chúng ta đã được học một cách tuyệt đối, một cách trọn vẹn. Nghĩa là mọi lời mà Chúa đã dạy cho mình, chúng ta phải làm theo. Đức tin nơi Chúa Giê-xu thể hiện việc lệ thuộc vào Ngài trong tất cả mọi thứ sinh hoạt lớn hay nhỏ trong cuộc đời của mình. Rất nhiều người đến với Chúa khi chúng ta có một nhu cầu thật lớn, nhưng những sinh hoạt nhỏ thì chúng ta nghĩ rằng cái này Chúa không quan tâm tới, thưa không? Đức tin nơi Chúa là một quan hệ ngọt ngào giữa mình với Chúa. Cho nên bất cứ sinh hoạt nào trong đời sống của quý vị, cho dù là quý vị đi chơi, cho dù là quý vị đi ăn, cho dù là quý vị đi thi, cho dù là quý vị đi xin việc làm, quý vị làm gì đi nữa thì Chúa đều muốn san sẻ tất cả mọi sinh hoạt, mọi công việc đó trong đời sống của chúng ta. Như vậy, đức tin của chúng ta nó có thể hiện ra khi chúng ta ăn không? Đức tin của chúng ta có thể hiện khi chúng ta đi xin việc làm không? Đức tin của chúng ta có thể hiện khi chúng ta đi chơi hay không? Có nhiều người cảm thấy rằng cái việc đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu dường như nó gò bó quá. Những gì mà lời của Chúa nói sẽ dường như nó khó đi quá. Cho nên thôi, để tôi đi cái con đường dễ đi mà nhiều người đi. Và trong cái con đường mà nhiều người đi, Chúa nói rằng họ tìm cách nhưng mà không vào được. Nghĩa là lòng của họ muốn đó, nhưng cái phương pháp của họ nó không đúng với cái phương pháp để Chúa có thể cho họ đi vào bên trong. Phương pháp mà Chúa đòi hỏi tôi và các bạn cho em là đang khi vẫn còn có lời hứa để cho vào trong sự yên nghỉ, hãy hết lòng của mình. Hãy xác định lòng tin của mình đối với Chúa Giêsu và hết lòng mình ở trong việc chọn Chúa hay thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi mình đó. Có một nhà văn là Frank Stockton viết một cái câu chuyện mang cái tựa đề là The Lady and the Tiger, người phụ nữ và con cọp. Câu chuyện đó kể về câu chuyện của một vị công chúa ở trong một cái vương quốc nọ đã yêu một người làm vườn ở trong cái vườn thượng uyển của nhà vua. Hai người tâm đầu ý hợp cho nên họ yêu nhau rất là tha thiết, nhưng cái địa vị của họ thì nó không có phù hợp với nhau được. Một ngày nọ khi vị vua này bắt gặp được là hai người đang gần gũi với nhau như vậy đó, thì vị vua rất là nổi giận và bắt cái anh chàng làm vườn đó đem giam ở trong ngục. Cuối cùng đó thì vị vua đưa ra một cái phán quyết như thế này: vua sẽ đặt cho cái anh chàng trai trẻ đó ở trong một cái hí trường, bên trái một cánh cửa, bên phải một cánh cửa. Mở một trong hai cánh cửa ra thì sẽ có một người phụ nữ rất xinh đẹp làm vợ cho anh ta, hoặc là sẽ có một con cọp rất hung dữ ăn thịt anh ta. Bây giờ vua nói tùy cái số phận định đoạt cho anh, hãy anh mở trúng cánh cửa có người phụ nữ thì anh sẽ được cưới cái người phụ nữ xinh đẹp đó, anh mở trúng cánh cửa có con cọp thì anh sẽ chết vì con cọp đó. Số phận sẽ quyết định cho anh do anh mở trúng cánh cửa nào. Vị công chúa này nghe điều này thì cảm thấy rất là đau lòng. Nếu như là chàng thanh niên này mở cánh cửa mà cánh cửa đó phía đằng sau là một phụ nữ xinh đẹp thì chàng thanh niên này sẽ lấy cái người phụ nữ đó. Như vậy nàng công chúa sẽ đau khổ bởi vì mất người yêu của mình. Nhưng nếu người yêu đó mở cánh cửa mà nó có con cọp ở trong đó thì con cọp sẽ ăn thịt. Và như vậy thì công chúa sẽ đau khổ biết nhường nào bởi vì người yêu của mình bị cọp xé thay. Nàng cố gắng để tìm hiểu được rằng là đằng sau hai cánh cửa đó, cánh cửa nào là con cọp và cánh cửa nào là người phụ nữ. Rồi thì nhắn tin cho chàng làm vườn mình yêu đó ở trong tù rằng là anh sẽ đi theo cái chỉ thị của em. Ngày hôm sau, người thanh niên phải đi ra ngoài cái hí trường sân vận động rất lớn có hai cánh cửa. Và bây giờ vua nói rằng là anh chọn cánh cửa nào, bên phải hay bên trái, tùy anh. Nàng công chúa ngồi ở trên ra hiệu bên phải. Thế thì chàng thanh niên đi tới ở cánh cửa bên phải mở ra. Câu chuyện kết thúc ngang tại đó. Tác giả yêu cầu các độc giả cho biết rằng đằng sau cánh cửa đó là ai, người phụ nữ hay con cọp. Nếu là quý vị cho nó là người phụ nữ hay con cọp, trong tâm trạng của nàng công chúa, quý vị sẽ là người quyết định. Thưa quý vị, điều nào nó cũng làm đau khổ phải không? Tác giả này đặt cho các độc giả đứng trước một câu hỏi mà mình rất khó trả lời. Bởi vì biết rằng là nếu như mình trong vai của nàng công chúa mở cửa ra mà đó là một phụ nữ xinh đẹp thì dĩ nhiên cái người yêu của mình sẽ lấy người đó theo lệnh của vua cha rồi. Nhưng mà nếu mở cửa ra mà nó là con cọp, coi như tiêu đời người yêu mình rồi. Điều nào cũng gây sự đau khổ cả. Chứ các ông bạn chị em, khi Chúa Giêsu đặt tôi và các ông bạn chị em trước một quyết định, hãy vào trong cửa hẹp, nó không dẫn cho quý vị đi đến một sự đau khổ. Nó sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cuộc đời của quý vị trong cõi đời này và cõi đời đời. Cho nên cái lựa chọn của chúng ta ngày hôm nay nó là một lựa chọn quan trọng. Hãy vào trong cửa hẹp và phải gắng sức của mình để có thể đi vào ở trong cửa hẹp đó. Chúa Giêsu không phải là Franz Stockton để mà đặt cho chúng ta đứng trước một vấn đề là theo Chúa cũng khổ mà không theo Chúa cũng khổ. Nhưng mà thưa quý vị, sự thật thì cuộc đời của tôi và quý vị đang đứng trước hai cánh cửa khó như vậy đó. Theo Chúa thì thấy khổ quá, những gì Chúa đòi hỏi dường như con không thể làm được. Nhưng mà không theo Chúa thì sợ mình sẽ mất linh hồn. Và thôi thì người ta làm sao tôi làm vậy, người ta làm bậy tôi làm theo. Xin Chúa đoán thương trên đời sống của chúng ta, đừng làm theo số đông. Chúa nhắc nhở cho chúng ta là mỗi người phải tự quyết cho bản thân của mình, hãy hết lòng, hãy cố gắng hết sức để vào cho được cửa hẹp đó. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, để chúng ta có thể đi vào ở trong cánh cửa sự sống, đó là khi cánh cửa còn chưa đóng. Chúa Giêsu nói rằng đến khi chủ nhà đứng dậy đóng cửa, có nghĩa rằng là sẽ có một thời điểm cánh cửa sự sống này sẽ không còn có nữa. Hiện bây giờ thì nó đang mở, có người thì gắng sức để đi vào cho được ở bên trong cánh cửa đó, còn có những người thì có thể đi theo số đông, tìm cách vào nhưng mà vào không được. Chúng ta thấy rằng sẽ có một thời điểm cánh cửa đóng lại. Những người mà bây giờ bị bỏ ra bên ngoài, nhiều người hay ít người, nhiều người đã tin tìm cách mà vào không được đó, bây giờ đến thời điểm đó mới bắt đầu gõ cửa. Bây giờ thì mới bắt đầu thể hiện cái sự hết lòng của mình một chút thôi, gõ cửa. Nhưng cánh cửa còn mở được nữa không? Hết rồi, đóng rồi. Những người này nói gì với chủ? Thưa chủ, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng chủ trả lời một câu trả lời rất là cay đắng: ta không biết các ngài. Hỡi quân gian ác, hãy lui ra khỏi ta không biết các người. Lúc đó những người này sẽ nói gì? Sao lại chủ mà không biết được? Chúng tôi đã từng ăn uống ở trước mặt chủ mà, chúng tôi đã từng được chủ dạy dỗ ở trên các đường phố mà. Thưa quý vị, khi cánh cửa đã đóng rồi thì cái người mà bị bỏ ở bên ngoài đó lúc đó mới bắt đầu nhận ra cái sự thật của mình là kẻ bị bỏ. Bây giờ mới chạy đến mà nói với Chúa: ôi Chúa ơi, hồi đó con có đi nhà thờ mà, hồi đó con cũng có từng làm công việc Chúa mà. Nhưng câu trả lời của Chúa nó rõ rệt lắm thưa quý vị: ta không biết các người, hãy lui ra khỏi ta tất cả quân gian nhé. Chúa gọi những con người mà đã không hết lòng để tìm kiếm Chúa ngày hôm nay, không hết lòng để bước ra được vào ở trong cổng hẹp ngày hôm nay là quân gian ác. Thưa quý vị, đó là lời Chúa, đó là đường lối mà Đức Chúa Trời sẽ đối xử với chúng ta, những con người chọn để đi vào trong cửa hẹp ngày hôm nay. Như vậy, khi Chúa nói rằng ta không biết các ngươi, có nghĩa rằng ngày hôm nay Chúa muốn biết. Ngày hôm nay Chúa muốn rõ tôi và các ông bạn cho em là ai. Và cái chữ biết ở đây đó, nó không diễn tả về một cái sự hiểu biết của lý trí, mà nó diễn tả về sự hiểu biết của một kinh nghiệm sống với nhau. Chỉ có khi nào sống với nhau thì chúng ta mới có thể hiểu được chồng của mình hay vợ của mình là con người như thế nào, phải không? Còn những người khác thì chỉ biết là qua cái tên, biết qua một cái danh xưng thôi. Nhưng mà vợ chồng với nhau thì mới hiểu được tánh nết, mới hiểu được cái con người đó, cái tư tưởng, cái ý thích như thế nào, vân vân. Nó đòi hỏi một kinh nghiệm, và Chúa nói rằng ta muốn biết các ngươi bây giờ. Cho nên nếu chúng ta không có cái kinh nghiệm để sống với Chúa trong thời điểm bây giờ, nếu chúng ta không hết lòng để được Chúa biết và bước vào trong cửa hẹp, thì trong tương lai có thể chúng ta đang nghe Chúa nói với mình rằng: hỡi quân gian ác, hãy lui ra, ta không biết được. Khi cánh cửa đã đóng rồi thì thưa quý vị, cái nỗi đau nó sẽ lớn hơn là điều chúng ta có thể tưởng tượng được. Chúa nói rằng là khi cánh cửa đóng lại rồi, những người đứng ở bên ngoài sẽ than khóc và rên xiết, bởi vì mình nhìn thấy một cái hình ảnh ở phía bên trong. Cái hình ảnh của phía bên trong là Abraham, Isaac, Jacob, các tiên tri của Chúa ngồi ở bên trong, mình thì đứng ở bên ngoài. Cái hình ảnh ở bên trong, các ngươi sẽ thấy những người đau đau từ đông tây nam bắc ngồi dự yến tiệc bên trong, mình phải đứng bên ngoài. Cái nỗi đau đó lớn lắm, thà không biết có ai trong đó, phải không? Nhưng mà biết có những con người, ôi hồi xưa họ thường quá, họ đâu có đáng gì đâu, họ đâu có bằng mình đâu. Bây giờ họ đã ngồi với Chúa, còn mình là kẻ bị bỏ ra ngoài. Điều đó nó đau lắm quý vị. Cho nên đây Chúa khích lệ rằng hãy gắng hết sức, đang khi còn có dịp tiện, hãy gắng hết sức để vào trong cửa hàng. Bởi vì cái đường rộng mà mọi người chọn ngày hôm nay đó, họ chọn cái gì? Họ chọn ăn uống ở trước mặt chủ. Họ chọn nghe mà ở trên đường phố á. Có nghĩa là cái việc mà họ đang làm ngày hôm nay nó không có cái sự tập trung nào hết, nó không có một cái sự cố gắng nào hết, nó chỉ làm đại khái thôi, làm cho vui thôi, làm cho có chuyện thôi. Và thưa quý vị, thứ niềm tin đó sẽ có một ngày cánh cửa cứu rỗi đóng lại. Và rồi sẽ là những con người đứng bên ngoài nhìn thấy những người khác, cái người mà mình có thể nghĩ rằng họ không ra gì đó, đang ngồi với Chúa của mình. Điều đó sẽ đau biết là chừng nào. Nhưng mà họ đứng ở bên ngoài không phải chỉ để thấy mà để rên xiết. Không phải chỉ để thấy rồi buồn một chút mà là rên xiết về cái số phận của mình. Và cái điều này đời đời. Và nên xin Chúa giúp cho chúng ta có cái nhìn ngày hôm nay khi Chúa nói với chúng ta rằng hãy nỗ lực để vào trong cửa hẹp. Vì cửa rộng và đường khoảng khoát sẽ dẫn đến sự hủy hoại. Những gì mà tôn giáo mà nhiều người đang chạy theo ngày hôm nay dẫn đến sự hủy hoại, sự cứu rỗi chỉ có một điều duy nhất ở trong Chúa Giê-xu mà thôi. Ở trong những năm thập niên 1850 thì ở tại Mỹ có một cái chiếc tàu, người ta gọi nó là Central America. Đó là một chiếc tàu thường chạy ở Biển Đông từ cái vùng Mỹ Latin, tức là ở Nam Mỹ đó, rồi họ chở người và chở vàng đi lên ở phía Bắc Mỹ. Nhưng mà rồi một cái buổi sáng vào ngày 3 tháng 9 của năm 1857 thì có một cái hurricane, một cái cơn bão tố nó xảy ra ở tại cái eo biển giữa Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Chiếc tàu nó bị kẹt lại ở tại đó. Nó có một cái đường nứt rất lớn do bão tố gây ra và người ta đang tìm cách để vá lại cái chiếc tàu. Nhưng mà cái đường nứt đó nó rất là nghiêm trọng cho nên cái chiếc tàu nó cứ đắm từ từ. Đó là một cái tàu chạy bằng hơi nước, cái hệ thống bơm hơi nước nó đã bắt đầu bị phá và dường như nó bắt đầu mất cái hiệu lực, mất cái khả năng để làm cho tàu có thể di động được. Thì lúc đó tàu bắt đầu đánh điện để gọi cấp cứu, không có sự trả lời trong ngày hôm đó. Cho mãi đến chiều ngày hôm đó thì mới bắt đầu có một cái tàu khác họ nhận được cái tín hiệu này, thì họ cho tàu đến gần. Và cái ông thuyền trưởng ở trên cái tàu mà tới đó gọi bằng loa để gọi qua cái chiếc tàu đang bị đắm kia: chuyện gì đã xảy ra cho các anh? Những người kia cho biết rằng là chúng tôi đang bị có một cái đường nứt như vậy rất là nghiêm trọng và chúng tôi đang cố gắng sửa chữa, nhưng thôi cứ chờ cho đến sáng mai xem thế nào. Ông thuyền trưởng bên này nói rằng không, anh phải bỏ tất cả những hành khách xuống và cho họ đi lên trên tàu của tôi. Thuyền kia nói rằng là không, chúng tôi đang cố gắng để sửa chữa, xin cứ vui lòng chờ đến sáng mai. Ông thuyền trưởng này một lần nhấn mạnh nữa rằng xin lập tức bỏ tất cả những hành khách xuống để họ có thể chuyển qua tàu của chúng tôi. Thì thuyền bên kia vẫn nói lên một lời duy nhất rằng xin cứ chờ đợi cho tới ngày mai. 8 giờ tối hôm đó, chiếc tàu nó bắt đầu chìm xuống. Và thưa quý vị, không còn một ánh đèn, không còn một tiếng kêu cứu gì nữa. Chiếc Central America được gọi là tàu chở vàng, dài 280 feet, nghĩa là khoảng 85 mét. Và chiếc tàu đó họ đang chở số người là 578, vừa hành khách vừa thủy thủ đoàn, cộng với 30.000 thao vàng, tức là trên 10 tấn vàng, bị chìm vào trong ngày 3 tháng 9 của năm 1857 vì quyết định của vị thuyền trưởng nói rằng chờ đến sáng mai. Ai trong chúng ta nghĩ rằng là chúng ta làm xong công việc này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu trở lại thờ phượng Chúa? Ai trong chúng ta nghĩ rằng là con cái mình mà nó lập gia đình xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu trở lại thờ phượng Chúa? Ai trong chúng ta nghĩ rằng là việc mua nhà, mua cửa của mình mà nó hoàn tất xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu trở lại thờ phượng Chúa? Thưa quý vị, đừng chờ tới sáng mai. Chúa Giê-xu nói rằng hãy cố gắng, và cái điều mà Chúa muốn chúng ta cố gắng đó là ngay ngày hôm nay, ngay khi còn có cơ hội. Vậy nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta cẩn trọng, đứng trước cánh cửa sự sống mà Chúa khuyên chúng ta rằng hãy cố gắng để vào trong cửa hẹp đó. Hãy vào, bởi vì cửa rộng và đường khoáng khoát ở bên ngoài sẽ dẫn đến sự hủy diệt mà nhiều người đang đi ở trên con đường đó. Xin Chúa cho chúng ta không bắt chước theo số đông. Xin Chúa cho chúng ta phải cố gắng hết sức mình ở trong giai đoạn hiện tại này. Và Chúa giúp để cho khi cánh cửa vẫn còn đang mở thì đó vẫn là cơ hội cho tôi và các bạn em bước vào cánh cửa sự sống. Nếu như trong quý vị chưa có một lần cuộc đời của mình mở ra để mời Chúa Giêsu vào lòng, nếu chưa có một lần trong cuộc đời của quý vị quyết định rằng Chúa ơi, con thật sự hiểu về Chúa và bây giờ con muốn Chúa làm chủ trên cuộc đời của con, tôi mời quý vị hãy làm quyết định đó ngày hôm nay. Quý vị có thể lên đây để chúng ta nói với Chúa tấm lòng biết ơn của mình rằng Chúa ơi, con thật sự thèm khát Chúa và con muốn được kinh nghiệm sự cứu rỗi đó. Có ai trong quý vị muốn làm quyết định đó nếu quý vị chưa có Chúa Giêsu trong cuộc đời mình? Những gì chúng ta chần chờ, những gì chúng ta đợi cho đến ngày mai có thể sẽ không còn có cơ hội. Vậy nên Chúa khuyên và khích lệ cho đời sống chúng ta hãy vào cổng hẹp. Bởi vì cổng rộng và đường khoáng khoát sẽ dẫn chúng ta đi đến sự hủy hoại mà nhiều người đang bước vào ở trong đó. Tôi ao ước rằng những gì chúng ta quyết định cho ngày hôm nay, chúng ta sẽ không hối tiếc cho ngày mai. Bởi vì ma quỷ sẽ luôn luôn tìm cách cản trở các ông bà anh chị em chúng ta. Ma quỷ sẽ luôn luôn tìm cách cản trở, đó là điều chắc chắn. Nếu chúng ta không tự làm quyết định cho chính mình, nếu chúng ta không có một sự cố gắng của chính mình, chúng ta sẽ rơi vào trong bẫy của ma quỷ. Vì Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để chúng ta quyết định. Tôi kính mời toàn thể hội thánh cùng đứng. Buổi sáng hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng, sẽ là cơ hội để cho tôi và các bạn xem dự bánh và chén. Bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu trong đêm ngày bị nộp đó đã lấy bánh và chén trao cho các môn đồ. Ngài nói rằng bánh làm biểu tượng cho thân của Chúa và chén làm biểu tượng cho huyết của Chúa Giêsu. Sự hy sinh của Chúa Giêsu ở trên thập tự giá đổ huyết ra chỉ với một điều ao ước thôi, đem con người trở lại gần với Đức Chúa Trời. Không có sự đổ huyết sẽ không có sự tha tội. Vậy nên xin Chúa cho chúng ta hãy khôn ngoan để có những cái quyết định của mình ngày hôm nay. Đức Chúa Trời không cần chúng ta phải giữ những cái nghi lễ. Đức Chúa Trời cần chúng ta có những quyết định đúng đắn. Bánh và chén được đưa đến tại chỗ của quý vị. Xin chúng ta có thể nhận bánh và chén đó. Chúng ta hướng lòng cùng về Đức Chúa Trời. Và chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta xứng đáng và nhận bánh và chén này. Tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời của chúng con. Buổi sáng hôm nay lời Chúa khuyên nhắc cho chúng con hãy vào cửa hẹp. Chúa Giêsu là cánh cửa mà đôi khi chúng con đi vào trong đó chúng con cảm thấy dường như nó chật chội quá. Bởi vì chúng con đánh mất hết tất cả những gì mà chúng con có thể làm thỏa mãn cho bản ngã và xác thịt mình. Bởi vì chúng con phải sống một đời sống mà nó còn không được giống như bạn bè, không được giống như những con người không có niềm tin. Nhưng Chúa ơi, đó là đường lối duy nhất để có thể đưa chúng con đi vào ở trong cõi vĩnh hằng với phước hạnh mà Đức Chúa Trời sắm sẵn, bởi vì Chúa đang sắm sẵn cho chúng con. Nhưng xin Chúa giúp để chúng con sẽ không bị rơi vào trong cái bẫy mà ma quỷ đang làm cho chúng con nhìn ngó vào trong những người khác. Chúa ơi, những người chung quanh, họ có thể được như thế này, được như thế kia, họ có thể thoải mái hơn cuộc đời của chúng con. Và Chúa ơi, cuộc đời của nhiều anh em chúng con đã rơi theo những sự cám dỗ đó. Chúng con đã đánh mất mối tương giao ngọt ngào nhất đối với Đức Chúa Trời mà chúng con đã từng có. Xin Chúa nhắc lại cho chúng con buổi sáng hôm nay, khi chúng con nhận lấy bánh và chén này là biểu tượng cho thân và huyết mà Chúa Giêsu đã đổ ra, bởi vì Ngài không muốn một người nào chết mất, Ngài muốn cho tất cả mọi người đều được ăn năn. Xin cho chúng con xét lòng mình để chúng con xứng đáng nhận bánh và chén này, để chúng con không mắc tội với thân và huyết của Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài vì những gì lời Chúa dạy dỗ cho chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.